Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng tĩnh tâm cuối cùng trong mùa chay, trước giáo tiểu Đô Ma của cha giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng. Hôm 12 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ Sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thứ Sáu tuần thánh là một ngày duy nhất trong năm không cử hành thánh lễ. Chúng ta quy tụ với nhau lúc 3 giờ chiều thứ Sáu tuần thánh để tưởng nhớ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Bởi vì theo các tác giả tin mừng, Chúa Giêsu đã chết vào giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều. Đó là một buổi chiều hết sức trọng thể trong lịch phụng vụ của giáo hội. Mặc dù phụng vụ chiều thứ Sáu tuần thánh mang bầu khí ảm đạm và u buồn, nhưng chúng ta không dừng lại ở đó. Vì ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã hoàn tất ơn cứu độ cho nhân loại. Cửa thiên đàng được mở ra và con người được giao hòa với Thiên Chúa. Chính vì thế, ngày hôm nay còn được gọi là ngày thứ Sáu hồng phúc. Có nhiều điều tồi tệ đã xảy ra cho Chúa Giêsu vào ngày thứ Sáu hôm đó. Giuđa đã nộp thầy Giêsu cho các nhà lãnh đạo Do Thái. Sau đó các nhà lãnh đạo Do Thái lại trao Chúa Giêsu cho tổng trấn Phi-la-tô, rồi Phi-la-tô giao Chúa Giêsu cho binh lính đem đi đóng đinh. Chúa Giêsu đã bị hầu hết các môn đệ của mình bỏ rơi. Một người trong số họ phản bội, còn tông đồ trưởng thì công khai phủ nhận. Chúa Giêsu là nạn nhân vô tội của cái ác nơi con người. Tội lỗi và sự ác đã để lại một dấu ấn khủng khiếp đối với Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không tập trung nhiều vào tội ác của con người, cho bằng chúng ta hướng suy gẫm của mình vào cách thế mà Chúa Giêsu đã đáp trả cho những gì con người đã làm đối với Ngài. Chúng ta tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu vẫn tỏa sáng và thậm chí còn tỏa sáng hơn trong bối cảnh đen tối đó. Chính Chúa Giêsu đã nói, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tình yêu cao cả của Chúa Giêsu là một mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Bởi vì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Chúa Giêsu đã thi hành sứ vụ công khai của mình bằng việc phục vụ người khác. Cái chết của Ngài là biểu lộ cuối cùng và đầy đủ nhất cho một cuộc đời phục vụ đó. Ngài sống vì chúng ta. Và bây giờ, Ngài chết cho tất cả chúng ta và cho từng người chúng ta. Khi chiêm ngắm thập giá Chúa, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra thập giá Chúa đang nói với chúng ta điều này. Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là tình yêu mà chúng ta đang tưởng nhớ và cử hành cách trọng thể trong ngày thứ Sáu tuần thánh hôm nay. Tình yêu Thiên Chúa đã được biểu lộ qua cái chết của Chúa Giêsu. Qua đó, mỗi người chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Ở đâu có tình yêu tự hủy như tình yêu Chúa Giêsu, ở đó sẽ phát sinh sự sống. Chúng ta luôn tin rằng qua cái chết độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu, tình yêu và sự sống của Thiên Chúa đã được biểu lộ và trao ban. Khi người lính lấy đòn đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, ngay lập tức máu và nước chảy ra. Máu và nước là biểu tượng của sự sống, là sức mạnh mang lại sự sống. Cái chết của Chúa Giêsu là sự sống cho tất cả chúng ta, như Chúa Giêsu đã từng ví mình là người mục tử tốt lành, dám hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, để chúng ta được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống mình vì tình yêu dành cho chúng ta, và để lôi kéo chúng ta vào sự sống thần linh của Ngài và của Thiên Chúa. Khi chúng ta để cho Chúa Giêsu kéo chúng ta vào sự hiệp thông với chính Ngài và với Thiên Chúa, chúng ta sẽ sống trọn vẹn cuộc sống con người ở trần gian này và sẽ thừa hưởng sự sống vĩnh cửu trong vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta quy tụ vào chiều thứ sáu tuần thánh không phải để gợi lại sự thù hận của con người đã đem lại cái chết cho Chúa Giêsu, nhưng là để tôn vinh tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đem lại sự sống. Chiều hôm nay, chúng ta được mời gọi đồng hành cùng với những nhân vật trong hành trình thương khó của Chúa Giêsu, những người đã đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu và sự sống mà tình yêu ấy đem lại. Những nhân vật đó là ai? Chúng ta sẽ nhận ra họ dưới chân thập giá. Một cộng đồng nhỏ bé bao gồm Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, bà Maria, vợ ông Cleopas, Maria Magdalena và môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Người môn đệ vô danh này đại diện cho tất cả chúng ta. Cộng đồng nhỏ này với một tình yêu chung thủy đã nhận ra trong bóng tối ngày ấy một thứ ánh sáng mà bóng tối không thể đánh bại, một tình yêu mạnh hơn hận thù và tội lỗi, một cái chết mang lại sự sống mới cho tất cả mọi người. Hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cái chết của Chúa Giêsu bằng chính đôi mắt của họ, đôi mắt đã nhận ra thập giá mà Chúa Giêsu được treo lên không chỉ là một công cụ tra tấn, mà chính là ngai tòa ân sủng, là nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta suy tôn, thờ kính thánh giá Chúa Giêsu cách trọng thể trong ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, thập giá Chúa cho thấy, khi tội ác của con người lên đến đỉnh điểm, thì tình yêu của Chúa cũng lên đến tột cùng. Xin cho chúng con, khi tôn kính thập giá Chúa, biết khao khát Chúa như Chúa khao khát linh hồn chúng con, để chúng con có thể đáp lại sự hiện diện của Chúa nơi những đau khổ của người khác, và trở nên khí cụ trao ban tình yêu và sự sống của Chúa cho tha nhân. Amen.
Thầm ta treo đắng. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại lễ truyền dầu tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ ba ngày 16 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã long trọng cử hành thánh lễ truyền dầu tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Cha Tổng Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng và toàn thể linh mục đoàn. Đông đảo quý nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo hữu cũng quy tụ về đây để cùng hiệp dâng thánh lễ trọng thể này. Theo truyền thống, hàng năm thánh lễ truyền dầu thường được tổ chức vào ngày thứ năm tuần thánh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Nhưng năm nay, lễ này được chuyển sang ngày thứ ba tuần thánh và được cử hành tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện. Trong thánh lễ này, ngoài nghi thức làm phép dầu bệnh nhân, dầu dự phòng và thánh hiến dầu thánh, toàn thể linh mục đoàn còn lặp lại lời tuyên hứa trong ngày thụ phong linh mục trước mặt Đức Giám mục của mình. Ngày hôm nay cũng là ngày sinh nhật thiên chức linh mục, vì vậy trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã mời gọi cộng đoàn dành một tràng pháo tay giòn giã để bày tỏ tâm tình tri ân với lòng tận tụy của các linh mục đã và đang hy sinh phục vụ các linh hồn cũng như xây dựng giáo hội. Đức Tổng Giuse cũng giải thích, thánh lễ truyền dầu năm nay được cử hành tại Trung tâm Hành Hương các Thánh Tử Đạo Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt. Vì qua nghi thức này, các linh mục được mời gọi trở về cội nguồn của Đức Tin. Đây là nơi đã in đậm dấu ấn của lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, nơi lưu lại chứng tích của các thánh tử đạo. Qua đây, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn dân Chúa cùng cầu nguyện cho các linh mục biết noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, biết sống chứng tá tin mừng trong bối cảnh xã hội hôm nay, trở thành hiện thân của Chúa Giêsu giữa đời. Và để nhấn mạnh hơn vai trò của thiên chức linh mục là hiện thân của Đức Giêsu giữa đời, trong phần quảng diễn lời Chúa, Đức Tổng Giuse đã sánh ví cuộc đời linh mục giống như chiếc cầu nối liền hai bờ của một dòng sông. Linh mục là cây cầu bắc giữa Thiên Chúa và con người. Nhờ cây cầu này mà Thiên Chúa và con người được xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, cây cầu ấy có đẹp đến mấy cũng chỉ là phương tiện. Điều quan trọng là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Vì thế, linh mục luôn được mời gọi sống khiêm tốn, xứng đáng là nơi để Thiên Chúa và con người được gặp gỡ nhau. Cây cầu không phải là mục đích mà chỉ là phương tiện. Vì vậy, để cây cầu được vững chắc, thì cây cầu phải được gắn kết chặt chẽ giữa hai bờ của dòng sông. Linh mục vừa phải gắn bó mật thiết với Thiên Chúa mà lại vừa hòa đồng gần gũi với con người. Thánh lễ này cũng gọi là thánh lễ làm phép dầu. Có ba loại dầu được làm phép là dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và dầu thánh. Trong truyền thống của Cựu Ước, dầu luôn là biểu tượng của ân sủng và niềm vui, là sức mạnh và tác động của Chúa Thánh Thần. Qua việc sức dầu, người được sức dầu vừa được thánh hiến dành cho Thiên Chúa, vừa được tăng thêm sức mạnh để thi hành nhiệm vụ Chúa trao ban. Sau bài giảng, trước mặt Đức Tổng Giám mục Giuse và cộng đoàn dân Chúa, các linh mục cùng lặp lại lời tuyên hứa của mình trong ngày thụ phong linh mục. Noi gương Đức Giêsu mà từ bỏ bản thân, trung thành giữ những lời đã cam kết và thi hành chức vụ mục tử một cách nhiệt thành và vô vị lợi. Phần phụng vụ thánh thể bắt đầu bằng việc long trọng rước các bình dầu và lễ vật ra trước bàn thờ. Ba loại dầu được làm phép và thánh hiến hôm nay được cử hành đan xen trong phần phụng vụ thánh thể. Dầu bệnh nhân được làm phép sau kinh nguyện thánh thể, dầu dự tòng được làm phép và dầu thánh được thánh hiến sau lời nguyện hiệp lễ. Kết thúc thánh lễ, các bình dầu được long trọng cung nghênh về nhà nguyện trái tim trong khuôn viên của Trung tâm Hành Hương Sở Kiện. Tại đây, các linh mục đã nhận dầu và cùng với các ngài, dầu thánh sẽ lên đường về tới các nẻo đường của các giáo xứ. các linh mục sẽ thi hành sứ vụ của mình, và khi cử hành các bí tích, các ngài sẽ sử dụng dầu đã được truyền phép hôm nay. Tin Pháp Quốc. Lần đầu tiên, Pháp sẽ có một nữ đại sứ cạnh tòa thánh. Nhà ngoại giao được chọn vào vị trí này là bà Elizabeth Béton de Legge, tín hữu Công giáo 64 tuổi, theo một nghị định bổ nhiệm ký ngày 10 tháng 4 vừa qua và được công bố một ngày sau đó. Chức vụ đại sứ cạnh tòa thánh của Pháp đã bị bỏ trống trong 9 tháng qua, theo sau việc nghỉ hưu của đại sứ Philippe Zenlé hồi tháng 7 năm ngoái, sau một năm giữ chức vụ này. Nhà ngoại giao Công giáo 64 tuổi này từng làm đại sứ tại Haiti năm 2015 đến 2018, Mexico 2012-2014, Giám đốc Mỹ Châu và vùng Caribe tại Bộ Ngoại giao Pháp 2018 đến 2012, và đại sứ Pháp tại Chile năm 2005 đến 2008. Bà cũng đã từng phục vụ tại Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Tòa Thánh và Pháp đã trải qua căng thẳng ngoại giao vào năm 2015. Chính phủ Pháp đã nhất quyết không đề cử một đại sứ mới cạnh Tòa Thánh sau khi Vatican từ chối chấp nhận việc đề cử tân đại sứ Laurent Stefanini. Vào tháng Giêng năm 2015, chính phủ Pháp đề cử Stefanini làm đại sứ cạnh Tòa Thánh. Tuy nhiên, Vatican đã không chính thức hồi đáp chấp nhận hay không chấp nhận. Sau nhiều tuần, sự im lặng đó hiển nhiên có nghĩa là Tòa Thánh đã không chấp nhận sự đề cử này. Theo thông lệ ngoại giao, một nước không nhất thiết phải chấp nhận một tân đại sứ và không cần có lời giải thích tại sao. Tuy nhiên, nước Pháp không chịu rút lại việc đề cử Stefanini. Các phương tiện truyền thông ở Pháp cho rằng Tòa Thánh đã không chấp thuận sự đề cử này vì Stefanini là người đồng tính, và cho rằng Stefanini chưa bao giờ xác định mình là người đồng tính, cũng chẳng bao giờ ông xuất hiện trước công chúng với một đối tác. Các báo cáo cho rằng ông là người đồng tính dường như đã được công bố bởi những kẻ thù chính trị của ông này ở Pháp. Để làm sáng tỏ vấn đề, trong một động thái rất bất thường, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp riêng ông Stefanini hồi tháng 4 năm 2015. Sau cuộc gặp gỡ này, các quan chức ngoại giao Tòa Thánh tiếp tục thảo luận với chính phủ Pháp trong một nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc. Dù không có công bố chính thức của Tòa Thánh, kết quả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và ông Stefanini đã nói lên sự thật về những lời đồn đoán về ông Stefanini. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp khi ấy, ông François Hollande, tuyên bố rằng chính phủ của ông nhất quyết không đề cử một đại sứ khác. Tình hình căng thẳng chấm dứt hôm 6 tháng 4 năm 2016, khi ông François Hollande cử Stefani làm đại sứ tại UNESCO. Sau 14 tháng căng thẳng, Pháp đề cử ông Philippe Jenner làm đại sứ cạnh Tòa Thánh hôm 10 tháng 5 năm 2016. Và tháng 7 năm 2018, vị này đã nghỉ hưu. Tin Roma. Đức Thánh Cha thăm làng Emanuele cho bệnh nhân Alzheimer ở Roma. Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 4 vừa qua, tiếp tục chương trình mục vụ của thứ sáu lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã rời nhà Thánh Marta để đến thăm làng Emanuele ở Bufalota, ở ngoại ô phía bắc của Roma. Như thường lệ, trong những chuyến viếng thăm này, có Đức Cha Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về tái truyền giảng tin mừng, cùng đi. Làng Emanuele ở bên trong công viên Sabine là một khu dành riêng cho việc chăm sóc những người mắc bệnh Alzheimer, được tổ chức như một ngôi làng thực sự, cho phép những người khách có thể sống trong điều kiện bình thường, tái dựng nhiều khía cạnh nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Đây là điều cần thiết cho những người mắc bệnh khó khăn này, tạo ra và duy trì một cầu nối giao tiếp với bên ngoài, giúp họ có tương tác xã hội và hòa nhập. Ngôi làng được đặt theo tên của người sáng lập là giáo sư Emanuele, chủ tịch danh dự của tổ chức Roma, người đã làm hết sức mình để tìm một giải pháp sáng tạo nhằm chăm sóc tại nhà cho những người mắc bệnh Alzheimer. Khi đến nơi, tại sân của làng, Đức Thánh Cha đã được chào đón bằng sự ngạc nhiên của những người trong làng và các nhân viên. Đức Thánh Cha đã chào tất cả những người có mặt, trao đổi một vài lời an ủi với mỗi người. Các cư dân cùng với chủ tịch danh dự của tổ chức Roma, giáo sư Emanuele và chủ tịch đương nhiệm, ông Franco Parasassi, đã cùng với Đức Thánh Cha đến thăm các khu vực khác nhau dành cho cư dân. Một số khách đang nghỉ tại phòng của họ đã bất ngờ và họ đã có một vài lời trao đổi với Đức Thánh Cha. Những người khác đang tham gia các hoạt động giải trí đã giải thích với Đức Thánh Cha về những công việc hàng ngày của họ trong làng. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha với những người bệnh như là một món quà và một khoảnh khắc của niềm vui. Với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn chú ý đến các điều kiện loại trừ và cô đơn mà một căn bệnh như bệnh Alzheimer gây ra cho người bệnh. Các bệnh nhân thường bị xã hội bỏ mặc, họ bị mất phương hướng và đau khổ trong gia đình. Việc ngày càng gia tăng tuổi thọ cũng đòi hỏi nhận thức cao hơn và tôn trọng những nhu cầu và phẩm giá của những người sống với căn bệnh này và những người thân cận của họ. Trước khi rời làng Emanuele, Đức Thánh Cha đã tặng một tờ giấy ra với một vài lời viết tay và một bức tranh Giáng sinh. Tin Colombia. Đáp ứng lời kêu gọi của giáo hội, Tổng thống Colombia ký thỏa thuận với người bản địa và nông dân. Vào ngày 6 tháng 4 vừa qua, tại Popayán, ông Iván Duque, Tổng thống Colombia, đã ký các thỏa thuận về phát triển địa phương với người bản địa và nông dân. Tại buổi lễ ký kết, cũng có sự hiện diện của bà María Lucía Ramírez, Phó Tổng thống và một số bộ trưởng. Trong 27 ngày, một nhóm rất đông người dân đã biểu tình, ngăn chặn đại lộ ở miền nam Colombia, yêu cầu chính phủ thực hiện những lời hứa phát triển địa phương từ năm 1999. Những vấn đề quan trọng vẫn chưa được chính phủ giải quyết như cải cách nông nghiệp, thay thế cây trồng, thiếu chăm sóc sức khỏe và trường học trong khu vực là nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình. Hôm 3 tháng 4 vừa qua, tại Cauca, có những cuộc đụng độ dữ dội làm cho một người chết và 6 người khác bị thương nặng. Sau sự kiện này, ông Pedro Vicente Obando, thị trưởng vùng Pasto, đã đề nghị gặp Đức Cha Oscar Urbina, chủ tịch hội đồng giám mục, chính thức xin giáo hội Công giáo làm trung gian cho cuộc đối thoại giữa các cộng đồng bản địa Cauca và Tổng thống Duque. Vào ngày 15 tháng 3, giám mục Popayán và các vị đại diện tông tòa của Guapi và Tierra Dentro và các vị đại diện pháp lý của giáo hội Công giáo thuộc lãnh thổ Cauca đã yêu cầu tiến tới xây dựng một dân tộc hòa giải và hòa bình. Việc xây dựng các mối quan hệ xã hội ở Cauca đòi hỏi tin tưởng vào người khác. Nghi ngờ thường dẫn đến thù hằn, cần thiết những dấu hiệu chân thành ổn định và khả năng đối thoại. Chính phủ đã cam kết đầu tư 823 tỷ peso cho khu vực bản địa Cauca, phân bổ chúng cho nông dân, kế hoạch nhà ở, vùng đất mới, đường giao thông và cơ chế bảo vệ, sửa chữa và bồi thường cho nạn nhân. Trên thực tế, sau cuộc xung đột vũ trang với chiến tranh du kích và buôn bán ma túy, nhiều gia đình nông dân đã không còn gì. Thỏa thuận cũng bao gồm một cuộc gặp mới vào tháng 5 để xác minh sự hiện diện của chính phủ và sự phát triển của khu vực. Lá thư của các vị lãnh đạo Công giáo Cauca gửi cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo vào cuối tháng 3 kết luận rằng có những vấn đề đòi hỏi phải có câu trả lời ngay lập tức, cũng có những tình huống cần sự phối hợp và làm việc với dự đoán trong tương lai. Con đường trở nên hiệu quả hơn khi chúng tôi mở cửa để đón nhận đóng góp của mọi người và khi chúng tôi đặt ra các mục tiêu dài hạn là tìm kiếm lợi ích của tất cả người dân Cauca.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng tĩnh tâm cuối cùng trong mùa chay trước giáo triều Roma của cha giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng hôm 12 tháng 4 vừa qua. Lúc 9 giờ sáng thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại nhà nguyện Redemptoris Mater, trước sự hiện diện của Đức Thánh cha Francisco và đông đảo các vị trong giáo triều Roma, cha Raniero Cantalamessa, dòng Francisco Capuchin, giảng thuyết viên của phủ giáo hoàng, đã trình bày bài giảng thứ năm cũng là bài giảng cuối cùng trong chương trình tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma. Chủ đề của bài giảng thuyết tuần này được trích từ một câu trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi dân thành Corinto: Thiên Chúa đã chọn những gì thế gian cho là điên dại để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Cha Raniero Cantalamessa bắt đầu bài giảng như sau: Thánh Gioan và Thánh Phaolô, hai quan điểm đa dạng về mầu nhiệm Chúa Kitô. Trong Tân Ước và trong lịch sử thần học, có những điều không thể hiểu được nếu chúng ta không tính đến một sự kiện cơ bản, đó là có hai cách tiếp cận mầu nhiệm Chúa Kitô, khác biệt nhưng bổ sung cho nhau. Đó là cách tiếp cận của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan. Thánh Gioan nhìn mầu nhiệm Chúa Kitô từ quan điểm nhập thể. Đối với thánh nhân, Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể là sự mặc khải tối cao của Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu là đấng mà không qua người, không ai có thể đến với Chúa Cha. Ơn cứu rỗi bao gồm việc nhận ra rằng Chúa Giêsu đã hóa thành nhục thể và tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Trung tâm của tất cả mọi thứ, như chúng ta có thể thấy, là Con Người của Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Điểm đặc biệt trong quan điểm này của Thánh Gioan nổi bật lên khi chúng ta so sánh với quan điểm của Thánh Phaolô. Đối với Thánh Phaolô, trọng tâm không phải là Con Người của Chúa Kitô được hiểu như một thực tại bản thể học, nhưng là công việc của Chúa Kitô. Đó là mầu nhiệm vượt qua cái chết và sự phục sinh của người. Ơn cứu rỗi không quá tập trung ở điểm tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể, nhưng hệ tại nơi niềm tin vào Chúa Giêsu, đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính. Sự kiện trung tâm không phải là biến cố nhập thể, nhưng là mầu nhiệm vượt qua. Sẽ là một sai lầm chết người khi xem điều này như một sự phân đôi trong chính nguồn gốc Kitô giáo. Bất cứ ai đọc Tân Ước mà không có thành kiến đều hiểu rằng đối với Thánh Gioan, biến cố nhập thể được xem xét từ quan điểm của mầu nhiệm vượt qua thì cuối cùng Chúa Giêsu sẽ tuôn đổ thần khí của Ngài lên nhân loại, cũng như hiểu rằng đối với Thánh Phaolô, mầu nhiệm vượt qua bao gồm trong và dựa trên mầu nhiệm nhập thể. Đấng đã hạ mình vâng phục cho đến chết, thậm chí là chết trên thập giá, là đấng vốn dĩ là Thiên Chúa, có địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Công thức về Chúa Ba Ngôi, trong đó Chúa Giêsu Kitô được đề cập cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là một xác nhận rằng đối với Thánh Phaolô, công việc của Chúa Kitô có ý nghĩa từ ngôi vị của Ngài. Những điểm nhấn khác nhau trong các trụ cột của mầu nhiệm này phản ánh con đường lịch sử mà đức tin nơi Chúa Kitô đã phát triển sau lễ phục sinh. Thánh Gioan phản ánh giai đoạn nâng cao của đức tin nơi Chúa Kitô hơn là lúc bắt đầu tiến trình biên soạn Tân Ước. Ngài đang ở cuối một quá trình trở về những nguồn mạch mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta có thể lưu ý điều này khi quan sát nơi bốn tin mừng bắt đầu. Thánh Marco bắt đầu tin mừng của Ngài với phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giô-đan. Thánh Matthew và Thánh Luca là những người đến sau, lùi lại một bước và bắt đầu với những trình thuật kể về Chúa Giêsu được sinh hạ bởi Đức Maria đồng trinh. Thánh Gioan, người viết cuối cùng, đã tạo ra một bước nhảy vọt quyết định hơn nữa và đặt sự khởi đầu của sự kiện Chúa Kitô không còn theo thời gian nữa, nhưng là vĩnh cửu. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lý do cho sự thay đổi chú ý này là rõ ràng. Được tiền khi đó đã tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp, vốn quan tâm đến triều kích bản thể hơn là triều kích lịch sử. Điều quan trọng trong văn hóa Hy Lạp không phải là sự mở ra các sự kiện cho bằng nền tảng của các sự kiện ấy. Ngoài bối cảnh văn hóa này, còn có sự xuất hiện những dấu chỉ đầu tiên của lạc giáo Đô Chép, đặt ra những nghi vấn chung quanh thực tại nhập thể. Tín lý Kitô giáo về hai bản thể hiệp nhất nơi Chúa Kitô sau này gần như hoàn toàn dựa trên quan điểm của Thánh Gioan về ngôi lời nhập thể. Điều quan trọng là phải tính đến điều này để hiểu sự khác biệt và bổ sung của thần học Đông Phương và Tây Phương. Hai quan điểm của Thánh Paulo và Thánh Gioan khi hợp nhất với nhau bảo tồn các điểm nhấn khác nhau của chúng. Giống như các dòng sông chảy vào nhau, nhưng bảo tồn được các màu sắc khác nhau của dòng nước trong một thời gian dài. Thần học và linh đạo chính thống giáo chủ yếu dựa trên Thánh Gioan. Thần học và linh đạo Tây Phương, đặc biệt là Tin Lành, chủ yếu dựa vào Thánh Paulo. Bên trong truyền thống Hy Lạp, trường phái Alexandria nghiêng về Thánh Gioan, còn trường phái Antiochia nghiêng về Thánh Paulo hơn. Trong trường phái thứ nhất, ơn cứu rỗi hệ tại nơi việc thần thánh hóa bản thân, nhờ ân sủng của Chúa, người tín hữu được thánh hóa nên giống thần thánh hơn. Còn trong trường hợp thứ hai, ơn cứu rỗi hệ tại nơi sự bắt chước Chúa Kitô. Thật giá, sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Giờ đây tôi muốn minh họa tất cả những điều này có nghĩa là gì trong cuộc tìm kiếm thiên nhiên của Thiên Chúa hằng sống. Vào cuối những bài suy niệm trong mùa vọng, tôi đã nói về Chúa Kitô của Thánh Gioan, ngay lúc Ngài hóa thành nhục thể, đã đưa sự sống đời đời vào thế giới. Vào cuối những bài suy niệm trong mùa chay này, tôi muốn nói về Chúa Kitô của Paulo, đấng trên thập giá đã thay đổi vận mệnh của nhân loại. Chúng ta hãy lắng nghe ngay bản văn mà chúng ta sẽ suy tư. Trong đó viễn cảnh Thánh Paulo xuất hiện rõ ràng nhất. Thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người, cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Thánh Tông Đồ đã nói về một sự đổi mới trong hành động của Thiên Chúa, về một sự thay đổi trong cách tiếp cận và phương pháp. Thế gian không hiểu làm thế nào để nhận ra Thiên Chúa trong sự huy hoàng và khôn ngoan nơi kỳ công sáng tạo của Ngài. Vì vậy, Ngài quyết định mặc cả chính mình theo một cách thế ngược lại, thông qua sự bất lực và sự điên rồ của thập tự giá. Chúng ta không thể đọc lời khẳng định này của Thánh Paulo mà không nhớ lại câu nói của Chúa Giê-xu, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Chúng ta diễn giải sự đảo ngược các giá trị như thế nào đây? Luther đã nói về một sự mặc khải của Thiên Chúa, sub contraria species, nghĩa là thông qua điều ngược lại với những gì thường được mong đợi nơi Ngài. Ngài đầy quyền thế, nhưng Ngài mặc khải chính mình trong sự bất lực. Ngài khôn ngoan, nhưng lại bộc lộ bản thân trong sự dại dột. Ngài là vinh quang, nhưng mặc khải bản thân trong sự điên rồ. Ngài giàu có, nhưng bộc lộ mình trong cảnh cơ bẩn. Thần học biện chứng trong nửa đầu thế kỷ trước đã đưa viễn cảnh này đến một kết luận cực đoan. Theo Karl Barth, giữa mô thức thứ nhất và thứ hai của sự biểu lộ chính mình của Thiên Chúa không có một sự liên tục, mà là một sự đột phá. Đó không phải là vấn đề về một sự kế thừa chỉ là tạm thời, như giữa Cựu Ước và Tân Ước, nhưng là một vấn đề liên quan đến một sự đối lập về bản thể học. Nói cách khác, ân sủng không xây dựng trên tự nhiên, nhưng ngược lại, nó chạm vào thế giới theo cách mà tiếp tuyến chạm vào vòng tròn. Nghĩa là, nó cọ sát với thế giới nhưng không thấm vào nó, như men thẩm thấu vào trong một cục bột. Theo chính Carbot, đây là điểm khác biệt duy nhất khiến ông không thể tự gọi mình là công giáo. Tất cả những dị biệt khác dường như không mấy quan trọng khi so sánh. Ông đặt analogia fidei, nghĩa là sự đối lập của lời Chúa chống lại tất cả những gì thuộc về thế giới, đối kháng với analogia entis, nghĩa là sự hòa hợp thế giới và ân sủng. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Benedicto thứ 16 mô tả hậu quả của tầm nhìn khác biệt này về phương diện tình yêu. Carbot viết, nơi mà tình yêu Kitô giáo đi vào, luôn luôn ngay lập tức bắt đầu những tranh cãi không ngớt giữa chính nó và mọi tình yêu khác. Chỉ có thể có xung đột, chứ không thể có thỏa hiệp giữa tình yêu Kitô giáo và những điều khác với điều này. Ngược lại, Đức Benedicto thứ 16 lại viết, Eros và Agape, tình yêu đi lên và đi xuống, không bao giờ tách biệt nhau hoàn toàn. Đức tin Thánh Kinh không tạo nên một thế giới bên cạnh hay một thế giới nghịch lại với hiện tượng nguyên thủy của con người là tình yêu, nhưng đón nhận con người trọn vẹn, can thiệp vào sự tìm kiếm tình yêu của họ để thanh luyện và từ đó khai mở cho họ những chiều kích mới. Sự đối lập triệt để giữa thiên nhiên và ân sủng, giữa sáng tạo và cứu chuộc, đã được làm dịu đi trong các tác phẩm sau này của Carbot. Và bây giờ không còn những người ủng hộ nữa. Do đó, chúng ta có thể tiếp cận đoạn văn này từ vị tông đồ với sự an tâm hơn, để hiểu những gì sự đổi mới của thập giá của Chúa Kitô thực sự bao hàm. Trên thập tự giá, Thiên Chúa tỏ mình ra, vâng, dưới hình thức trái ngược, nhưng đó là trái với những gì con người luôn nghĩ về Thiên Chúa, chứ không phải là trái với những gì Thiên Chúa thực sự là. Thiên Chúa là tình yêu, và trên thập giá, chúng ta đã có biểu hiện tột cùng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Theo một nghĩa nào đó, chỉ ở đây trên thập tự giá, Thiên Chúa mới tiết lộ thân phận thực sự của mình, thực sự như Ngài là. Thư Corinto thứ nhất về ý nghĩa của thập tự giá Chúa Kitô cần phải được đọc dưới ánh sáng của một văn bản khác được Thánh Paulo. Trong thư gửi các tín hữu thành Roma, khi chúng ta không có sức làm được gì, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì loài người vô đạo chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoặc may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Nhà thần học Byzantine thời Trung Cổ Nicolas Kabasilas cung cấp cho chúng ta chìa khóa tốt nhất để hiểu sự đổi mới trong thập giá của Chúa Kitô, bao gồm những gì. Ông viết, có hai điều mặc khải về Ngài là đấng yêu thương và khiến Ngài chiến thắng. Thứ nhất là bất cứ khi nào có thể, Ngài làm điều thiện cho đối tượng mình yêu. Thứ hai là nếu cần, Ngài sẵn sàng chịu đựng những điều khủng khiếp đối với Ngài và chấp nhận chịu đựng đau đớn. Trong số hai điều này, điều thứ hai xem ra là một bằng chứng lớn hơn về tình bạn so với điều thứ nhất. Tuy nhiên, điều đó không thể đối với Thiên Chúa, vì Ngài không chịu tổn hại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng tĩnh tâm cuối cùng trong mùa chay trước giáo triều Roma của cha giảng thuyết viên của Phủ Giáo Hoàng hôm 12 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tuần trước,
Chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về kho tàng mặc khải của giáo hội, đó là bộ Kinh Thánh. Chúng ta đã nói với nhau về tác giả chính của Kinh Thánh là Thiên Chúa, về tác giả dụng cụ mà Thiên Chúa dùng qua sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cũng đã nói về những sự thật hay chân lý đức tin là sứ điệp chính yếu của Kinh Thánh. Bên cạnh những chi tiết không chính xác về mặt lịch sử và cả những chi tiết không phù hợp với nhãn quan của con người thời nay. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về bộ Kinh Thánh, làm sao để hiểu đúng về các sách Cựu Ước và Tân Ước. Câu hỏi trước tiên chúng ta đặt ra là, nếu Kinh Thánh là bộ sách được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần qua bàn tay của con người, và do đó nó bị ảnh hưởng bởi những yếu tố lịch sử, văn hóa của thời đại, vậy làm thế nào để đọc Kinh Thánh cho đúng? Như đã nói, vì cần phải chú trọng trước tiên đến sứ điệp đức tin, tức là sứ điệp yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người, cho nên, muốn đọc Kinh Thánh cho đúng, người đọc cần phải có tinh thần cầu nguyện, nghĩa là cần có Chúa Thánh Thần giúp đỡ. Vì nhờ Chúa Thánh Thần mà Kinh Thánh được viết ra, và vì là sứ điệp của Thiên Chúa, là lời của Thiên Chúa nói với con người, lời chứa đựng mặc khải cứu độ của Thiên Chúa, nên cần phải kiên nhẫn, tìm hiểu kỹ lưỡng, chứ không chỉ thoáng qua mà thôi. Nhất là, người đọc không được dừng lại ở nghĩa đen của bản văn, mà phải đi sâu vào sứ điệp mà bản văn nhắm tới. Nói cách khác, Kinh Thánh được ví như một bức thư tình của Thiên Chúa gửi cho nhân loại, cho mỗi người, nên chúng ta cần phải đón nhận lá thư ấy với sự quý mến, trân trọng. Trong tâm tình đó, khi đọc, người ta vừa đọc toàn thể lá thư, đang khi đó cũng không bỏ qua từng chi tiết của lá thư đó. Như vậy, với bản văn của Kinh Thánh, ta phải hiểu sứ điệp trung tâm của Thiên Chúa là mầu nhiệm cứu độ mà Đức Giêsu Kitô là hiện thân của mầu nhiệm ấy. Trong thực tế, khi suy gẫm lời Chúa hàng ngày và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ thấy tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Chúng ta sẽ chiêm ngắm Thiên Chúa thật. Từ đó, chúng ta có thể nhìn thấy mọi biến cố trong cuộc đời của mình bằng con mắt của Chúa. Câu hỏi kế tiếp đặt ra là, nếu như người Do Thái chỉ sử dụng bộ Kinh Thánh Cựu Ước, vậy thì, đối với người Kitô hữu, đâu là ý nghĩa của bộ sách này? Thưa, Cựu Ước là phần đầu của bộ Kinh Thánh, là sách thánh của người Do Thái. Đối với người Kitô hữu, các sách Cựu Ước cũng là lời Chúa và là sách thánh. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa tỏ mình là đấng sáng tạo và gìn giữ thế giới, là đấng lãnh đạo và đấng huấn luyện loài người. Kinh Thánh Cựu Ước dẫn chúng ta đến với đỉnh điểm của mặc khải là Chúa Kitô. Nói cách khác, nếu không có Cựu Ước, chúng ta không thể hiểu về Chúa Kitô được. Những điều răn, những lời của các ngôn sứ và những lời hứa của Thiên Chúa cho cả nhân loại trong Cựu Ước có giá trị trường tồn, không bao giờ bị hủy bỏ. Đức Giêsu khẳng định, người đến không phải để hủy bỏ Cựu Ước, nhưng để hoàn tất Cựu Ước. Trong Cựu Ước có một kho tàng các kinh nguyện, các bản văn khôn ngoan có giá trị không gì thay thế được. Đặc biệt, các thánh vịnh vẫn là trung tâm của kinh nguyện hàng ngày trong hội thánh ngày nay. Vậy còn Tân Ước thì sao? Kinh Thánh Tân Ước có ý nghĩa gì đối với người Kitô hữu? Thưa, bộ Kinh Thánh Tân Ước bao gồm 27 cuốn. Đây là phần mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô. Đối với người Kitô hữu, Tân Ước là phần chính yếu, phần quan trọng nhất của bộ Kinh Thánh. Đây là phần chứa đựng những giáo huấn mới mẻ, kiện toàn những gì mà Cựu Ước đã đề cập, đã chuẩn bị từ trước. Trong Tân Ước, bốn sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, Marco, Luca và Gioan là trung tâm của sách thánh, là kho tàng quý giá nhất của hội thánh. Trong đó trình bày Chúa Kitô nhập thể và tỏ mình ra cho nhân loại, mặc khải cho nhân loại biết người là ai và người đến trần gian để làm gì. Sách Công vụ Tông đồ trình bày cho biết hội thánh thuở ban đầu được hình thành ra sao và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh như thế nào. Các thư do các thánh tông đồ viết trình bày cho chúng ta tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống con người được trình bày trong ánh sáng của Chúa Kitô. Sách Khải Huyền là sách được xếp cuối cùng trong bộ Tân Ước, trình bày cho ta thấy trước cuộc phán xét trung thẩm ngày Đức Giêsu đến lần thứ hai để hoàn tất lịch sử theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nói cách khác, tất cả Cựu Ước sửa soạn cho việc Chúa Kitô xuất hiện và Tân Ước trình bày cho chúng ta về Chúa Giêsu Kitô. Người là toàn bộ những gì Thiên Chúa muốn nói với nhân loại. Tất cả các lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước được thành toàn trong Đức Giêsu Kitô. Là Kitô hữu, chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Đó là lý do chúng ta cần phải luôn hiệp nhất chặt chẽ với người. Muốn thế, chúng ta phải siêng năng đọc Kinh Thánh, nhất là các sách Tin Mừng. Thánh Geronimo đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói, chỉ khi nào chúng ta gặp được Thiên Chúa hằng sống trong Chúa Kitô, chúng ta mới hiểu được sự sống là gì. Và câu hỏi tiếp theo cho phần trình bày hôm nay là, vậy, Kinh Thánh giữ vai trò nào trong Hội Thánh? Như đã nói, Kinh Thánh là một trong hai kho tàng mặc khải của Hội Thánh bên cạnh Thánh Truyền. Vì thế, Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ trong Kinh Thánh. Giáo hội luôn luôn khẳng định rằng, ngoài sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, hội thánh không có sự tôn sùng nào khác quan trọng hơn là tôn sùng sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh. Đó cũng là lý do khi cử hành phụng vụ, nhất là trong thánh lễ, chúng ta vẫn đứng lên để nghe bài Tin Mừng. Vì qua lời đọc sách Tin Mừng, Thiên Chúa nói trực tiếp với mỗi người chúng ta. Có người bảo rằng, Kinh Thánh là cuốn sách đã được viết từ hơn 2.000 năm, nó đã cũ kỹ và lỗi thời. Tuy nhiên, cũng như Hội Thánh tuyên xưng, Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi đến muôn đời, thì lời của Ngài cũng luôn luôn là hiện tại với giáo hội và với mỗi người chúng ta. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, Kinh Thánh không thuộc về quá khứ. Chúa Giêsu không nói cho thời quá khứ, mà nói cho hiện tại. Người nói hôm nay với chúng ta, người ban tặng chúng ta ánh sáng, người chỉ cho chúng ta con đường đến sự sống, người hiến cho chúng ta cộng đoàn giáo hội, người chuẩn bị cho chúng ta như vậy và mở đường cho chúng ta bước đi trong bình an. Đang khi đó, Thánh Francisco thành Assisi đã nói, đọc Kinh Thánh là hỏi ý kiến của Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về vai trò và ý nghĩa của bộ Kinh Thánh đối với giáo hội và trong đời sống của người tín hữu. Chúng ta cũng đã nói về việc phải làm thế nào để đọc Kinh Thánh cho đúng, và như thế, chúng ta đã tìm hiểu xong phần Thiên Chúa nói với con người. Trong bài tìm hiểu tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thank you. chúng ta hãy biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa Cha lột bỏ đi những tấm khăn che đậy đôi mắt chúng ta, để trong những ngày này, khi chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư 17 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trước ngưỡng cửa Tam Nhật Thánh cùng suy tư về một số lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha trong cuộc thường khó. Đức Thánh Cha nói, có ba lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong những giờ phút đau thương thử thách. Trong tột đỉnh của thống khổ, Chúa Giêsu luôn tìm vinh danh Chúa Cha và biết tín thác tin tưởng vào Chúa Cha. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu học theo gương Chúa Giêsu trong thử thách, hãy biết tìm đến với Thiên Chúa và tín thác tất cả nơi Người, vì Người là Cha luôn yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện đầu tiên xảy ra sau bữa tiệc ly, khi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha. Và rồi, xin Cha tôn vinh Con bên Cha, xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Chúa Giêsu cầu xin vinh quang, một yêu cầu dường như là nghịch lý khi cuộc thương khó đã ở ngay trước mắt. Vậy Chúa Giêsu muốn nói đến thứ vinh quang nào? Vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu. Trong Kinh Thánh, vinh quang nói đến sự mặc khải của Thiên Chúa, là dấu chỉ phân biệt sự hiện diện cứu độ của Người giữa loài người. Giờ đây, Chúa Giêsu là đấng bày tỏ sự hiện diện và ơn cứu độ của Thiên Chúa cách quyết định. Và Người làm điều này trong lễ vượt qua, khi bị dương cao trên thánh giá, Người được vinh danh. Trong biến cố này, Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Người, đó là lột bỏ tấm khăn che phủ cuối cùng và làm chúng ta ngạc nhiên như chưa bao giờ từng có. Thật sự là chúng ta khám phá ra rằng vinh quang của Thiên Chúa hoàn toàn là tình yêu tinh tuyển, điên rồ và không thể tưởng tượng, vượt qua mọi giới hạn và thước đo. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy biến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa Cha lột bỏ đi những tấm khăn che đậy đôi mắt chúng ta, để trong những ngày này, khi chiêm ngắm đấng chịu đóng đinh, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Bao nhiêu lần chúng ta tưởng tượng rằng Người là một ông chủ chứ không phải là một người cha? Bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng Người là một thẩm phán nghiêm khắc hơn là đấng cứu thế thương xót? Nhưng trong lễ vượt qua, Thiên Chúa xóa đi các khoảng cách khi tỏ mình ra trong sự khiêm nhường của một tình yêu, cầu xin tình yêu của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy làm cho Chúa được vinh quang khi sống tất cả những điều chúng ta làm với tình yêu, khi chúng ta làm mọi việc với con tim và như là làm vì Chúa. Và Đức Thánh Cha giải thích, vinh quang thật sự là vinh quang của tình yêu, bởi vì đó là vinh quang duy nhất ban sự sống cho thế giới. Chắc chắn là vinh quang này trái ngược với vinh quang của thế gian, điều người ta có khi được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được tung hô, khi tôi ở trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, vinh quang của Thiên Chúa thì nghịch lý, không có hoan hô, không có cử tọa. Không phải là tôi ở trung tâm, nhưng là tha nhân. Trong cuộc vượt qua, chúng ta thấy thật sự là Chúa Cha vinh danh Chúa Con, trong khi Chúa Con vinh danh Chúa Cha. không có ai tự vinh danh chính mình. Hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đang sống vì thứ vinh quang nào? Vinh quang của tôi hay của Thiên Chúa? Tôi chỉ ao ước nhận lãnh từ người khác hay tôi cũng trao tặng cho tha nhân? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha trình bày lời cầu nguyện thứ hai của Chúa Giê-xu. Sau bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu đi vào vườn Gethsemani và ở đó người cũng cầu nguyện với Chúa Cha. Trong khi các môn đệ không thể thức tỉnh và Giu-đa đang đến với quần lính, Chúa Giê-xu bắt đầu cảm thấy sợ hãi và thống khổ. Người trải nghiệm tất cả sự thống khổ vì những điều đang chờ đợi người, phản bội, khinh khi, đau khổ, thất bại. Người đau buồn và ở đó, trong vực thẳm, trong sự cô đơn, người hướng về Chúa Cha với một lời ngọt ngào dịu dàng nhất, Abba, nghĩa là Cha ơi. Trong cơn thử thách, Chúa Giê-xu dạy chúng ta biết ôm choàng lấy Chúa Cha, bởi vì trong lời cầu nguyện với Chúa Cha có sức mạnh để tiến bước trong đau khổ. Trong lúc mệt mỏi, lời cầu nguyện là sự xoa dịu, tin tưởng, an ủi. Trong khi bị tất cả từ bỏ, trong sự hoang vắng nội tâm, Chúa Giê-xu không đơn độc, người ở cùng Chúa Cha. Trái lại, khi chúng ta ở trong những vườn Gethsemani của mình, chúng ta thường chọn cô đơn một mình thay vì kêu Cha ơi và tín thác vào người, như Chúa Giê-xu phó thác cho Thánh Ý người, điều thực sự tốt nhất của chúng ta. Nhưng khi gặp thử thách, chúng ta khép kín trong chính mình và đào một đường hầm trong đó, một hành trình đau khổ hướng nội và chỉ có một hướng duy nhất, càng lúc càng chìm xuống đáy trong chính con người chúng ta. Vấn đề lớn nhất không phải là đau khổ, nhưng là cách đối phó với nó. Sự cô đơn không chỉ cho chúng ta những lối ra, nhưng cầu nguyện thì có, bởi vì nó là sự tương quan, tín thác. Chúa Giê-xu tín thác tất cả và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Cha, mang đến cho người những điều mình cảm nghĩ, cậy dựa vào người trong cuộc chiến thử thách. Khi chúng ta đi vào vườn Gethsemane, mỗi người chúng ta có những vườn Gethsemane của mình, hoặc đã có hay sẽ có. Hãy nhớ cầu nguyện thế này, Cha ơi! Và lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giê-xu là lời xin tha thứ cho những kẻ hại mình. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Cuối cùng, Chúa Giê-xu dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện thứ ba, cầu nguyện cho chúng ta. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giê-xu cầu nguyện cho những người đã làm điều xấu cho mình, cho những kẻ giết mình. Tin mừng xác định rằng Chúa Giê-xu cầu nguyện điều này vào thời điểm bị đóng đinh. Đó có lẽ là khoảnh khắc đau đớn nhất khi những cây đinh đóng vào cổ tay và bàn chân của Chúa Giê-xu. Ở đây, khi cơn đau lên đến tột cùng, thì tình yêu đạt đến đỉnh điểm. Xuất hiện sự tha thứ là món quà với sức mạnh vô cùng, phá vỡ vòng vây của sự ác. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu những điều cần cầu nguyện trong tuần thánh này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, khi đọc kinh lạy Cha trong những ngày này, chúng ta có thể cầu xin ơn này, sống những ngày đời chúng ta để vinh danh Thiên Chúa, nghĩa là sống với tình yêu. Xin biết tín thác vào Chúa Cha trong những thử thách và kêu với Chúa Cha, Cha ơi, và tìm thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Cha ơn tha thứ và lòng can đảm để tha thứ. Cả hai điều này đi đôi với nhau. Chúa Cha tha thứ cho chúng ta, nhưng người cũng ban cho chúng ta sự can đảm để có thể tha thứ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, 17 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cảm về chiều buồn, một trời hoang sơ sáng. Cảm về chiều buồn, niềm dần bóng nhân gian. Cảm về chiều buồn, một mình con Chúa trời gánh lấy tội đời để giải thoát con người. Cảm về Chúa ơi, một mình Giêsu hy sinh gánh lấy tội đời ô nhân. Tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hưng hờ. Con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi vui. Giờ đây sám hối ăn năn một đời, nguyện Chúa từ thương đừng chấp tội con.
Truyền thuyết kể lại rằng vào một đêm khuya nọ, một tên trộm đã đột nhập vào một nhà thờ. Ông từ coi sóc nhà thờ đã đóng cửa và tắt hết đèn trong nhà thờ để về nhà nghỉ. Chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở trước nhà tạm và một bóng đèn chiếu sáng gương mặt Chúa Giêsu đang bị treo trên cây thánh giá. Tên trộm nhìn quanh quất, rồi chăm chú nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá. Anh ta phát hiện ra rằng trên đầu Chúa Giêsu người ta có đặt một mũ triều tiên bằng vàng chạm ngọc. Anh ta bèn nghĩ bụng: ta sẽ lấy chiếc mũ triều tiên quý giá này, ta sẽ trở nên giàu có và sung sướng. Tên trộm trèo lên bàn thờ, với tay định lấy chiếc mũ triều tiên quý giá trên đầu Chúa Giêsu. Ngay lúc đó, hai bàn tay của Chúa Giêsu bất ngờ rời khỏi hai lỗ đinh trên thánh giá và ôm tròn lấy tên trộm. Bị Chúa Giêsu thình lình ôm lấy, tên trộm không kịp phản ứng gì và hết sức hốt hoảng. Mặc dù rất khỏe mạnh, anh ta vẫn không thể nào vùng vẫy được vì Chúa Giêsu ôm anh ta quá chặt. Tên trộm chỉ biết nhìn vào đôi mắt của Chúa Giêsu và người cũng nhìn vào mắt anh ta. Cứ như vậy, suốt 3 giờ trôi qua, Chúa Giêsu và tên trộm nói chuyện thì thào với nhau trên cây thánh giá. Sau cùng, tên trộm bật khóc nức nở. Anh ta đau buồn vì đã phạm tội làm mất lòng Chúa. Anh ta xin xưng tội với Chúa, hứa chừa bỏ tội lỗi và sửa mình lại. Xưng tội xong, anh ta ôm chặt lấy Chúa Giêsu và Chúa Giêsu lại càng ôm chặt anh ta hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thuyết trên đây muốn nói với chúng ta rằng, nơi thánh giá, Chúa Giêsu vẫn luôn giang tay chờ đón, tha thứ và yêu thương những người tội lỗi, biết ăn năn sám hối và tin tưởng vào ơn cứu độ của người. Ngày hôm nay, khi sống lại bầu khí thê lương và đau buồn của ngày thứ sáu tuần thánh dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nhìn thấy bóng dáng chính mình nơi hai tên trộm bị treo bên cạnh người ngày xưa. Ít nhiều gì thì cho đến lúc ba cây thập tự được dựng lên giữa trời, hai tên trộm cũng nghe biết được người đàn ông cùng chịu án tử với mình là ai. Cho nên, trong hai người đó, người thì nhắc đến danh hiệu Đấng Kitô, người kia thì gọi là ông Giêsu. Khi cận kề với cái chết do tội lỗi của chính mình, hai tên trộm ấy đã có hai thái độ khác nhau. Người thứ nhất đã nhục mạ, chế giễu Chúa Giêsu. Ông ta trút sự đau đớn và nỗi thất vọng của mình lên người khác. Chính thái độ cứng lòng và ngoan cố đó đã khiến ông ta đánh mất cơ hội nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Ông vẫn phải mang lấy tội lỗi và sự dữ của ông cho đến lúc chết với danh hiệu là tên trộm dữ. Trái lại, người thứ hai lại bên vực Chúa Giêsu. Ông thừa nhận tội lỗi và hình phạt của mình mà không một lời oán trách hay đổ lỗi cho bất cứ ai. Bên cạnh sự đau đớn và cái chết đang đến, ông vẫn còn niềm tin vào Giêsu, và do vậy mà ông đã trở thành tên trộm lành, người đầu tiên nhận được ơn cứu độ từ thập giá của Chúa Giêsu. Hai cây thập giá của hai tên trộm vẫn là thập giá của hai tên trộm. Nhưng bằng tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Cha và nhân loại, Chúa Giêsu đã biến thập giá của người trở thành thánh giá cứu độ muôn người. Thập giá vẫn sừng sững trong cuộc sống của tất cả chúng ta như một lời thách thức. Đó chính là những nỗi khổ do tình trạng nghèo đói, bất công, cô đơn và thất vọng, là những đau đớn do bệnh tật về thể xác và tâm linh mà hằng ngày chúng ta phải đối diện. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy nơi đó những đau khổ, tuyệt vọng, rồi oán trách cuộc đời và những người xung quanh, thì thập giá vẫn mãi là nỗi thống khổ của chúng ta. Trái lại, nếu nhìn thấy nơi thập giá một Giêsu đang mang lấy những nỗi khổ của nhân loại, trong đó có chúng ta, mọi thập giá trong cuộc đời sẽ trở thành thánh giá, giúp chúng ta chạm đến được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình yêu cao cả của Chúa và nguyện ước sẽ vui lòng đón nhận những thập giá mà Chúa gửi đến cho chúng con trong cuộc đời, với niềm tin rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con và đưa chúng con vào nước Chúa. Amen.
Cảm về chiều buồn, một trời hoang sơ xa. Cảm về chiều buồn, niềm dần bóng nhân gian. Cảm về chiều buồn, một mình con Chúa trời gánh lấy tội đời để giải thoát con người. Cần về Chúa ơi, một mình về xuống hy sinh gánh lấy tội đời ô nhiễm. Tình yêu thương đó bao la vô bờ, đã chết vì yêu trần thế hưng hờ. Con xin hối lỗi tội đời bao năm, xin thương tha thứ từng ngày đi qua. Giờ đây sám hối ăn năn một lần, nguyện Chúa yêu thương đừng chấp tội con. Bao nhiêu giấc vui sinh hài ôi đẫm máu, hy sinh chuộc tội, chịu ngàn nỗi thương nhau.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.